Tác phẩm Chuyện của cô Minh, tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Minh Hoàng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bà nội. Hồi cô Minh còn bé tí, nó đã biết bà nội yêu nó biết nhường nào. Chả có thế mà mỗi lần mẹ nó mắng nó đã biết ra cửa đứng khóc, miệng cứ réo: "Bà nội ơi, bà nội đâu rồi?" Khi ấy nó mới 2 tuổi rưỡi chứ nhiều nhặn gì. Nhưng với sự linh cảm trẻ thơ của mình, nó biết ngoài bố mẹ ra, còn bà nội là yêu nó nhất. Bà nội cô Minh chưa già đến mức suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà, khi đi chợ, lúc nấu cơm hoặc chỉ lo bế ẩm giặt giũ cho nó. Bà nội Minh tóc cũng chưa bạc như hình ảnh của các bà nội khác. Bà nội Minh không vấn khăn, không phi dê mà cắt tóc ngắn. Gương mặt bà cũng chưa nhăn nheo như trong những bức tranh truyện mẹ nó thường mua cho nó. Bà nội Minh còn rất trẻ, bà mới ngoài 40 tuổi. Sở dĩ cô Minh sớm ra đời là vì bố cô Minh lấy vợ sớm. Và bà cũng sớm được lên chức vì ngày xưa bà còn trẻ, bà cũng lại sớm lấy chồng. Nhà cô Minh còn cái lạ hơn nhà khác là ai cũng sớm sủa trong chuyện chồng con. Vì thế 3-4 thế hệ nhà cô Minh đều còn sống cả, nhưng ai cũng chưa hẳn đã già. Cô Minh vẫn còn cụ nội cô Minh cũng vẫn còn khỏe, tóc mới lấm đớm hoa râm. Cụ đi chợ, nấu cơm, hàng ngày cụ lau chùi nhà cửa đâu ra đấy. Trong nhà ngoài ngõ cứ sạch như ly như lau. Nhưng khổ nổi, cụ nội cô Minh lại không hợp với ông cô Minh nên cụ khăn gói đi ở với con gái. Ông nội cô Minh lại cũng không hợp với bà nội nên hai người nghe nói đã chia tay nhau cái đây 20 năm rồi. Chính vì thế mà cứ mỗi lần cô Minh khóc, nó mới phải réo: "Bà nội ơi, bà nội đâu rồi?" Chả là bà nội nó không ở cùng với ông và bố mẹ nó, bà ở riêng với các cô em bố nó trong một căn nhà khác. Tuy thế có sớm nó vừa mở mắt ra đã thấy bà nội đứng ở đầu giường nhoẻn cười với nó. Hôm nào ngáy ngủ ít thì nó cười lại, hôm nào ngáy ngủ nhiều thì nó méo nhệt méo nhoạt vẻ hờn dỗi: "Sao bây giờ bà mới đến?" Bà nó xà xuống bế nó dỗ dành. Bà thích được rửa mặt mũi chân tay cho nó, được xi nó tè rồi bế nó ra cửa mua xôi. Xong đâu đấy, bà nội mới tất tả trao nó cho mẹ để đi làm. Bao giờ thấy bà đi, cô Minh cũng dặn với: "Mai bà lại đến với cháu nhé." Bà nó gật gật đầu rồi nổ máy rú ga phóng xe đi. Bà nội cô Minh không phải người gốc ở thành phố, nhưng từ nhỏ bà đã lên Hà Nội học và tự lập thân một mình. Mỗi lần nghe bà kể về cuộc đời mình, cô Minh thương bà lắm. Cô Minh còn cả phục bà nữa. Bà mới 14 tuổi mà đã dám xa gia đình, đi học và ở tập thể, lại là con gái mới liều chứ. Chả có thế, mẹ cô Minh vẫn lấy chuyện bà nội ra để làm gương cho cô Minh, rằng: "Đấy, bà can đảm thế chứ cô Minh còn thua xa bà. Ai lại lớn rồi còn bắt bố đèo đi học, về nhà lại chả chịu đỡ mẹ việc gì, còn hay bày bừa đồ chơi ra nữa." Cô Minh cãi: "Ừ đúng, rồi con cũng sẽ tự lập như bà." Nói thế thôi chứ cô Minh cũng yêu bà lắm, nó cũng muốn sống có nghị lực như bà. Bà nội cô Minh hồi bé đâu có được chơi nhiều đồ chơi như cô Minh bây giờ. Bà bảo đồ chơi mà bà có đó là 10 que chuyền bà tự vót lấy, hoặc một quả cầu để đá với các bạn cũng tự bà làm lấy. Bà xé tua tờ giấy ra rồi để đồng xu vào trong, buộc túm lại. Thế là thành một quả cầu giấy xinh xinh. Hôm nào thích chơi lò cò thì nhặt miếng mảnh chùm vỡ, ghè hết góc sắt đi. Mấy chị em cùng sớm xúm vào chơi với nhau. Chao ôi, những đồ chơi của trẻ em nông thôn nghèo mới giản dị làm sao chứ. Ấy vậy mà chúng đã sống suốt những năm tháng ấu thơ cùng bà. đã nuôi sống và làm giàu có trong bà những ước mơ xa xôi, táo bạo. Quê bà nội của Minh cũng thật lạ, giàu chả ra giàu mà nghèo chả ra nghèo, có nghĩa là ai giàu thì giàu sụ, ai nghèo thì nghèo rớt mồng tơi. Minh hỏi bà sao lại thế thì bà đáp: bà cũng không biết nữa, có lẽ vì người giàu giỏi giang, biết làm ăn, còn người nghèo thì vụng tính. Cô Minh lại hỏi: vụng tính là gì ạ? Bà đáp: là người không biết tính toán, không biết cách xoay xỏa cho ra đồng tiền. Cô Minh chẳng hiểu chữ xoay xỏa là gì, nhưng nó cũng lờ mờ đoán được rằng hình như đó là cách kiếm tiền thì phải. Bây giờ cô Minh còn nhỏ, chưa biết gì đến tiền, nhưng nó cũng cảm thấy hình như là tiền cần lắm. Đấy, nếu không có tiền thì mỗi sáng bà bán xôi cũng đâu có đưa xôi cho nó, cô bán truyện cũng chẳng đưa truyện cho nó đọc. Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn, bây giờ cô Minh hay chỉ biết nghe cái đã. Thỉnh thoảng bà nội cũng đưa cô Minh về quê bà chơi, khi nào về một mình thì bà đi bằng xe máy, có cô Minh thì bà mượn hoặc thuê xe ô tô con. Bà sợ cô Minh mệt, quê bà ở cách Hà Nội không xa lắm, lại bên một dòng sông lớn nhất nhì của cả nước, đó là sông Hồng. Cô Minh nghe bà nói ở trong Nam thì có con sông lớn không kém sông Hồng, đó là sông Cửu Long. Sông Cửu Long đổ ra biển Đông qua chín nhánh nên mới có tên là Cửu. Long có nghĩa là rồng, Cửu Long có nghĩa là chín con rồng, chín cửa sông như miệng chín con rồng. Thú vị thật, ước gì có một lúc nào đó cô Minh được vào trong đó chơi, được đến với chín nhánh sông thì thích biết mấy. Bà bảo: khó gì đâu con, bây giờ có đủ xe ô tô, tàu hỏa, máy bay, bao nhiêu phương tiện đi lại nhanh chóng, hiện đại. Kỳ nghỉ hè tới, nếu con muốn bà sẽ cho con đi. Bà nội Minh toàn gọi nó bằng con chứ chưa bao giờ bà gọi là cháu cả. Nguyên thế thôi cũng đủ thấy bà muốn Minh gần gũi với bà thế nào. Nhưng cô Minh thì lại không xưng thế, nó chỉ toàn xưng là cháu. Xưng con chỉ với bố mẹ thôi chứ ai lại xưng với bà bao giờ. Nhưng thôi, chuyện xưng hô chả có gì quan trọng. Bà nội muốn gọi nó bằng con cũng được, nó chả thấy vướng chút nào, lại thấy thích là khác. Quê bà nội cô Minh đẹp ơi là đẹp, chả có thế. Cô Minh cứ đứng ngẩn tò te ra để ngắm. Ở Hà Nội, nhà cô Minh chả bao giờ có được cái cảnh này. Này nhé, riêng khoảng chùa thì sao mà nhiều thế không biết. Ba bốn cái chùa mọc chi chít ở gần nhau. Bà bảo trông thế thôi chứ mỗi chùa là của một làng đấy. Ba làng ở liền nhau, có ba cái chùa khác nhau. Nhưng cái chùa ở làng bà là to nhất, được là di tích văn hóa đã xếp hàng. Cả làng lấy làm tự hào lắm, bèn thuê thợ đắp tấm biển nổi ở ngay bên cổng chùa, sơn đen chữ vàng nổi bật. Mái chùa cong veo uốn đầu rồng chầu mặt trăng. Trên nóc chùa lại nhô lên một cái tháp, bên trong treo lủng lẳng một quả chuông đồng đen nặng đến hàng tấn. Chiều nào sư cụ cũng thỉnh chuông. Tiếng chuông ngân nga vọng khắp làng trên xóm dưới, nghe mới du dương làm sao. Bà bảo mỗi lần nghe tiếng chuông chùa ở đâu đó là bà lại nhớ ngay đến tiếng chuông chùa của chùa làng. Suốt 14 năm tuổi thơ của bà trôi đi ở đây, trong tiếng chuông chùa vừa xa vắng vừa gần gũi như thế. Cô Minh nghe bà nói mà cũng thấy nao nao trong dạ. Lần đầu tiên trong đời nó được nghe tiếng chuông ngân, nó thích thú giọng tai, mắt lim dim thưởng thức. Sư cụ ở chùa quý bà nội Minh lắm. Thấy bà nội Minh về chơi là sư cụ lại mời ăn oảng, uống nước, rồi mời thưởng ngoạn cảnh chùa. Bà nội Minh vừa hãnh diện vừa trân trọng giới thiệu cô Minh với sư cụ. Sư cụ lấy tay xoa đầu cô Minh khen: ồ, thằng cháu bé kháu quá vậy, sau này sẽ làm nên đây. Làm nên gì là gì hả bà? Khi ra đến hành lang chùa, cô Minh mới khẽ hỏi. Bà đáp: à, là ăn nên làm ra, nghĩa là cháu bà sẽ giỏi giang đấy. Thế ư? Cô Minh sướng tít cả mắt. Nhưng rồi nó lại sững cả người khi bà dắt nó đến trước mấy chục pho tượng ngồi xếp hàng dọc trên bục thờ trong hậu cung. Thú thật là nó thấy sợ. Ông nào trông cũng vàng chóe, nghiêm nghị. Ông cười, ông nhăn mặt, ông giơ tay, ông bụng phệ hở cả rốn. Ông thì gầy khẳng, gầy khiêu trông thấy cả xương sườn. Ở chính điện, cô Minh lại thấy có cả pho tượng trẻ con. Rõ ràng là chỉ bé bằng nó khi mới được 2 tuổi. Mình trần truồng lại để cả chim. Chỉ khác là toàn thân cậu bé giác vàng. Phật nhì đấy cháu ạ. Bà khẽ nói vào tai nó thế. Rồi bà chỉ vào pho tượng ngồi bệ vệ ở cạnh có rất nhiều cánh tay lớn bé khác nhau. Trên đầu có rất nhiều mắt. Đây là Phật bà. Phật bà có trăm tay ngàn mắt nhìn khắp được thế gian, giúp được khắp mọi người trong thiên hạ. Trước đây bà nghe cụ ngoại nói thế, cụ ngoại lại nghe các kỵ nói thế, đời nọ truyền sang đời kia, bây giờ đến lượt cháu. Cô Minh im lặng đi bên bà. Sư cụ lúc này đã ở ngoài vườn vào. Sư cụ đặt mấy quả mũm chín vàng lên bệ thờ rồi thắp hương vái mấy vái. Bà nói nhỏ với Minh rằng quả mũm kia giống y như quả xoài ở trong Nam, chỉ khác là nó nhỏ hơn một chút nhưng ăn đều ngọt như nhau. Rồi bà lấy tiền trong ví ra đặt lên đĩa, chắp tay vái. Bà cô Minh tuy trẻ nhưng vái cũng dẻo lắm, chả khác gì các bà vải già ở làng Tuần Rầm hay lên chùa cả. Bà bảo lúc bé mẹ của bà cũng hay cho bà đi theo lên chùa nên quen rồi. Cứ vào chùa là phải thắp hương khấn vái, có thế Đức Phật mới phù hộ độ trì cho. Bà nội cô Minh chỉ vào gầm bệ các Đức Phật nói, ngày bà bằng cháu ấy, bà thường cùng các bạn chơi trốn tìm ở đây, chui vào gầm bệ này mà nóc thì đố thấy, ai nhát gan thì không dám vào vì sợ. Sợ gì ạ? Cô Minh hỏi. À, sợ sư cụ mắng, sư cụ là người rất nghiêm. Quả vậy sư cụ nay đã già, dáng đi còng rạp xuống, cái đầu cạo trọc, chân tay trắng xóa, gương mặt khắc khổ hiếm thấy có nụ cười trên đó. Sau tuần nhang, sư cụ lấy xoài cho cô Minh, nhưng cô Minh không dám nhận. Bà bảo, con cầm lấy đi, sư cụ cho lộc của Phật đấy. Nói rồi bà hỏi thăm sức khỏe của sư cụ, có điều lạ là Minh toàn thấy bà gọi sư cụ bằng bác. Sao lại là bác? À, hẳn là sư cụ có họ hàng gì đó với bà, nhưng rồi hoàn cảnh thế nào đó nên đã bỏ đi tu. Bà chả thương bảo rằng ở làng hầu hết đều là họ hàng dây mơ rễ má cả là gì. Nghĩ thế nên cô Minh thôi không hỏi bà tại sao, như nó vẫn thường hỏi nữa. Buổi chiều bà dắt Minh ra bờ sông chơi. Đoạn sông Hồng chảy qua làng quê của bà thật rộng. Hai bên bờ tre xanh ngắt, thuyền bè xuôi ngược dập dìu. Mỗi khi đò cập bến, người gồng gánh vác xe đạp túa lên bờ đông đúc. Mình thấy ai cũng chào bà nội. Người gọi bà nội Minh bằng cháu, người lại gọi bằng bác, cứ tiểu tà tiểu tích. Ai cũng khen bà còn trẻ thế mà đã có cháu lớn thế này rồi cơ à. Mình khoái lắm, nó cảm thấy tự hào về bà. Bà nó xa quê lâu thế mà mọi người vẫn nhớ. Bà nội Minh trầm ngâm nhìn mặt sông, nước mùa này yên ả nhưng vẫn đậm đặc phù sa. Bà bảo quanh năm nước sông như vậy nên mọi người mới đặt tên nó là sông Hồng. Dòng sông màu hồng, nhờ có màu hồng đó mà ruộng đồng cỏ cây ở hai bên bờ mới bốn mùa xanh tốt. Dưới chân hai bà cháu của Minh đứng, đất đen sẫm, từng tảng phù sa bông ra ngon như những miếng gan gà. Đợi khách lên bờ hết, ông lấy đò mới cột dây neo lại, nhảy lên, đon đã chào bà cháu của Minh. Có điều lạ, cô Minh thấy ông lái chỉ còn mỏi một tay, tay kia cụp đến nách, chỉ có ống tay áo buông thõng, bày phờ phất trước gió. Anh vẫn nhận được ra em cơ à? Bà nội Minh hỏi giọng có vẻ ngạc nhiên. Ơ hay, sao bà lại xưng em với ông lái đò quê mùa lam lũ này nhỉ? Chả có nhẽ, bà cũng có họ với ông ta. Mình quay nhìn bà nội ăn mặc đẹp đẽ sang trọng bao nhiêu, thì trái lại ông lái đò lượm thượm bấy nhiêu. Ông đánh bộ quần áo nâu sồng, lưng áo vá mấy miếng, quần thì ống cao ống thấp. Bên sắn bên buông, nhưng bà thì lại không để ý đến điều đó. Bà thân mật đi bên ông về làng. Ông lái đò nheo nheo mắt nhìn Minh, rồi moi trong túi ra mấy cái vỏ hến nhỏ xíu trắng tinh. Ông đưa cho Minh hỏi, cháu nội em đây phải không? Bà gật đầu mắt long lanh nước. Anh thấy cháu có giống em không, anh Nông? Giống, nhất là đôi mắt. Ông Nông khen rồi xoa đầu Minh, Minh chen vào khoe. Cháu còn giống bà cả cái mũi này nữa. Đúng rồi, cái mũi hết ấy thì trộn đi đâu được. Ông Nông trêu rồi nhìn bà thích thú. Ông trách vui. Em thấy chưa, giá ngày ấy em đợi được anh thì bây giờ anh cũng đã có thằng cháu nội như thế này rồi. Bà Minh cười lảng sang chuyện khác. Ôi số phận mà anh, sao anh không chuyển công việc khác? Còn một tay thế chèo lái có khó khăn không? Ồ không, quen rồi. Người có hai tay chưa chắc đã khỏe bằng anh đâu. Ông Nông giơ cánh tay còn lại lên khoe. Chị ấy dạo này thế nào? À, vẫn ốm đau nhì nhằn như trước. Được cái các cháu lớn cả đỡ bố mẹ được rồi. Khi nào rảnh anh đưa chị ấy lên trên em, Em đưa đi khám xem bệnh gì để chữa. Cảm ơn nè, chắc chỉ bệnh đàn bà thôi. Chiều em cho cháu sang nhà chơi nhé. Bà nội Minh gật đầu, ông Nông chào từ biệt hai bà cháu rồi đi khuất vào xóm trên. Cô Minh níu tay bà hỏi, bà ơi, sao ông Nông lại trách là giá ngày ấy em đợi được anh? Bà cười đáp, à, chuyện của người lớn ấy mà, cháu chưa hiểu được đâu, ông Nông đi bộ đội bị thương mất một tay đấy. Có phải vì thế mà bà không lấy ông ấy không? Ồ không, không phải vậy, có nhiều chuyện lắm cháu ạ. Lạ nhỉ, sao người lớn lắm chuyện thế? Mình chịu chưa hiểu được thật. Nghe như ông nội mình cũng còn trẻ, lại cao nhấn lừng lững, vậy mà cũng vẫn ở một mình. Cả bà nữa, sao bà lại không ở với ông, lại chỉ ở với cô Kim, cô Thanh? Mình thấy ông bà nội của các bạn đều ở trong một nhà, riêng ông bà nội Minh thì lại không vậy. Mỗi lần cô Minh nhớ bà là lại bắt bố phải đèo đi, không thì nó phải gọi điện thoại bắt bà lên đón. Bà bận không đến được thì bà bắt cô Kim hoặc cô Thanh đi thay. Tiếng là ông nội ở cùng nhà với gia đình cô Minh, nhưng cô Minh ít khi được ông nội cho đi chơi, ít khi thấy ông nội ở nhà. Sáng nó dậy sớm đi học thì ông nó còn ngủ, tối nó đi ngủ thì ông vẫn chưa về. Một mình ông nội, một xe máy lại được tự do nên ông rong ruổi những đâu có trời mà biết. Cả nhà nó cũng vậy, mặc ông muốn sống thế nào thì sống, bởi ông đã già đâu mà lo. Tóc ông cô Minh mới hơi hơi có tí muối tiêu. Thỉnh thoảng nó cũng thấy một vài cô trai trẻ đến nhà xưng, anh em với ông nó rối rít. Nó chả hiểu thế nào nhưng nó ghét mấy cô ấy lắm. Cô nào cũng son phấn lòe loẹt, đánh móng tay móng chân, rõ ra là người ăn chơi dông dài chẳng làm ăn gì. Đến ngày như mẹ nó, còn trẻ thế mà đã suốt ngày lo kiếm tiền, chứ đâu có nghĩ đến chuyện ăn chơi. Bố nó cũng vậy, đưa cô Minh đi học xong là vội vã đến cơ quan, ngồi vào trước máy thu hình và đọc. Tối nào cô Minh cũng thích ngồi trước máy thu hình để được ngắm bố. Giọng bố nó sao mà trầm ấm. Bố còn trẻ lại đẹp trai, ai cũng thích. Cô Minh cũng thích bố lắm. Ở lớp Minh bạn nào cũng biết Minh có bố nói trên đài truyền hình, nên ai cũng nể. Bà ơi, tháng sau cháu được nghỉ học kỳ, bà cho cháu về quê ở suốt với ngày nghỉ ấy nhé. Minh gạ. Để bà xem thế nào, sợ bố mẹ con không đồng ý. Bà thoáng vẻ lo lắng. Bố mẹ cháu đồng ý mà, mấy lại cháu thích ở đấy lắm bà. Bà nội Minh mở tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thằng cu Minh cũng thích quê của bà thật ư. Chả bù với bố nó, chỉ khi nào ngày Tết, bà giục bố nó mới chịu về, lại về với vẻ miễn cưỡng nữa chứ. Quê xa, đường thì xốc, thấy ông bà ông vãi. Bố cu Minh thường cằn nhằn thế. Bà biết con trai bà chẳng gắn bó mấy với quê hương của bà, thì nói thế thôi chứ đường đi toàn rải đá râm, xốc gì mà xốc. Cũng con đường ấy, ngày bà còn nhỏ đầy những ổ trâu, ổ bò, chứ đâu chỉ có ổ gà, ổ vịt. Hàng ngày bà phải đi bộ 8-9 cây số mới đến được trường học. Ngày mưa thì ngã oanh oách, quần áo lấm bê bết từ đầu đến đuôi. Ai cũng trêu là đi vô ếch hay sao thế. Ngày nắng dường như không có cây cối gì, cây nóng xối vỡ cả đầu chứ đâu có dễ đi như bây giờ. Thấy cô Minh khác hẳn bố, bà nội Minh mừng lắm. Bà gật đầu. Ừ, nếu con về đây nghỉ thì thật tuyệt. Không khí mát mẻ, trong lành, ăn cơm lại toàn gạo mới. Để bà nói trước với các ông trẻ cho. Ông trẻ Vĩnh thì làm cán bộ huyện nên ít có nhà. Chỉ có ông trẻ Ngôn là còn có thể đưa cháu đi chơi được thôi. Ông trẻ Ngôn tuy nhiều tuổi nhưng chưa vợ. Người lại cao quá khổ nên cả nhà gọi đùa là ông Ngôn Kếu. Có lúc chỉ gọi là Kếu, ông cũng thưa. Dần dần đâm quen, ông mất tên thật mà chỉ còn tên Kếu. Ông dễ tính và hiền lắm. Cháu mà về nghỉ với ông thì sẽ biết được khối chuyện hay. Bà nội Minh dỗ dành thế, cứ làm như cu Minh không biết ông Kếu của nó là ai hay sao ấy. Lần nào về quê bà cháu Minh chả ở nhà của ông. Ông Kếu chiều nào chả cầm cái nơm ra ao chụp vài con cá để rán nấu cho bà cháu Minh ăn. Ông Ngôn Kếu chỉ mới ngót 40, vậy mà Minh vẫn phải gọi là ông trẻ vì ông là em ruột của bà. Đã bảo là khi Minh ra đời, bà được lên chức thì các ông em của bà, tuy còn rất trẻ cũng được lên theo. Từ nay đến kỳ nghỉ còn những 2 tháng nữa cơ, đi đâu mà vội. Chỉ có điều Minh khoái quê của bà lắm, khoái từ cái sân gạch Bát Tràng của nhà bà khoái đi, khoái cả cái ngôi nhà năm gian lợp ngói rộng mênh mông kia nữa. Giá mà khênh được ngôi nhà này lên Hà Nội thì phải biết, cả nhà cô Minh lẫn nhà bà ở cùng cũng vẫn còn rộng chán. mình sẽ mời thêm các ông nội về ở cho ông đỡ buồn. Nhưng chưa chắc là bà đã đồng ý. Bà có vẻ không ưa ông, không muốn gặp mặt ông. Mỗi lần bà có chót chạm trán ông, bà đều có vẻ mặt khó chịu thế nào ấy. Còn ông nội thì cứ bả lả như không có chuyện gì. Thật buồn cười, người lớn buồn cười thật. Có với nhau những mấy mặt con mà vẫn ghét nhau. Thậm chí cô Minh chả bao giờ thấy bà nói chuyện với ông ấm áp được như với ông Nông nữa kìa. Mà ông Nông thì quê mùa, còn ông nội cô Minh thì rõ là người Hà Nội hẳn hoi cơ đấy. Buồn cười thật. Cô Minh cứ ngẩn ngơ với những lý lẽ của mình. Nó không biết rằng bà đã dắt nó về nhà từ bao giờ. Ông Kếu đang xào ráng cái gì ở trong bếp. À, lại cái món cá như mọi lần đây mà. Hôm nay ông Trẻ Vịnh của nó ở trên huyện cũng về. Thật đông đủ cả nhà, vui quá đi mất. Cậu không đưa mợ và các cháu về theo à? Bà nội hỏi. Nhà em bận đi làm, các cháu còn mãi đi học. Ông Vịnh đáp tuế toá. Chị ở trên Hà Nội còn về được, huống hồ cậu mợ ở trên huyện thì có xa xôi gì. Bà nội Minh trách khéo. Đành rằng thế, biết chị về nên em mới tranh thủ đấy. Càng ở địa phương lại càng bận chị ạ. À. Phải, ông quan huyện làm gì mà chả bận. Chưa chị em tôi phó thường dân, chả có việc gì làm quanh năm nhàn rỗi, phải không? Chị cũng thông cảm cho anh ấy, đầu tắt mặt tối. Ông Ngôn không bên chị, lại bên anh. Thế là bà nội của mình hơi có vẻ dỗi. Nhưng tính bà vốn mau quên nên chả dỗi được lâu, bà lại tươi tỉnh chuyện trò như không có chuyện gì xảy ra. Bà lấy ra bao nhiêu là quà cáp, quần áo, đồ chơi để gửi cho con ông Vĩnh. Rồi lấy một xấp tiền 5.000 đồng đưa cho ông Ngôn, bảo là chị ít về, em cầm lấy tuần rằm đèn hương cho bố mẹ. Cứ nhìn cung cách đối xử của bà với các ông em, cô Minh cũng đủ biết là bà quý họ như thế nào. Bà nội cô Minh nói mát rằng mình là phó thường dân, chứ thực ra là bà cũng có tiếng lắm. Tên tuổi của bà thường xuất hiện đều đều trên các mặt báo. Bà là nhà báo kỳ cựu của tờ Trăm Hoa, chuyên viết về những vấn đề phụ nữ. Bà bận suốt ngày đi công tác, vắng nhà dăm bữa nửa tháng là chuyện thường. Ấy vậy mà bà vẫn chẳng quên được sao nhãn được tình cảm và trách nhiệm của bà với cô Minh bao giờ. Cô Minh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có bà nội như vậy. Ngày bé, bà nội thỉnh thoảng cũng hát ru cô Minh những câu ca dao mà bà còn nhớ. Nhưng đa phần bà hay bật máy cassette, bà mua băng kể chuyện cổ tích, băng có những bài hát cho trẻ con để bật cho Minh nghe. Lớn lên, Minh được bà bật cho nghe nhạc nhẹ, bật khẽ thôi nhưng êm dịu lắm khiến cho cô Minh ngủ tít thò lò. Đi công tác đâu về, bà cũng nhớ mua quà cho cô Minh. Khi thì bộ quần áo thun, lúc dâm quyện vợ. Mình thích nhất bộ quần áo trẻ em bà mang từ Mỹ về. Vừa ơi là vừa, lại có cái mắc in USA nữa chứ. Chả là bà nội mình được đi họp hội nghị các nhà báo quốc tế tổ chức ở Mỹ tháng trước mà. Mình dặn bà mua nhiều thứ lắm nhưng bà bảo ở bên ấy cái gì cũng đắt. Bà lại không có nhiều tiền nên bà chỉ mua một bộ quần áo này cho cháu thôi. Mua quần áo bò ở Mỹ là đúng lò rồi đấy. Phải mỗi tội đắt thôi. Bà đi công tác về mà cứ suốt ngày kêu cả đắt, khen nước Mỹ nhiều cái đẹp cái hay nhưng lại chê đắt, đắt lắm. Ở Việt Nam mình cái gì cũng rẻ hơn nhiều, biết mua thì đồ tốt không thiếu. Mình ao ước sau này lớn lên nó được đi nhiều nơi như bà, có lẽ chả nơi nào mà không có dấu chân của bà nó. Bà tài thật đấy, người bà gầy gầy, xương xương mà rõ khỏe. Ít khi mình thấy bà ốm, cũng ít khi mình nghe thấy bà kêu mệt. Bà làm gì cũng nhanh như sốc. Bà giải quyết mọi việc cũng vậy. Tuy là đàn bà nhưng bà quyết đoán chả khác đàn ông. Bà đã nói là làm. Nhiều lúc bố mẹ Minh cũng phát hoảng. Bố Minh bảo, ngày ba anh em bố còn bé tí, ông nội rượu chè hư hỏng sao nhãn cửa nhà, ngày đi tối cũng không về. Thế là bà viết đơn cắt đứt, ai can cũng không được. Nhưng sao bố không về ở với bà? Cô Minh hỏi sau khi đã vỡ nhẽ ra là tại sao bà lại không ở với ông nội. À, bố là con trai thì phải ở với ông chứ. Bố là con trai cả, lại kim trưởng họ, thì phải ở với ông để còn nói giỏi. Ra là vậy đấy. Nói dài, nếu bố mẹ Minh có bỏ nhau thì Minh cũng phải ở với bố để nói giỏi ư? Không, Minh thích ở cả với bố mẹ cơ, chả muốn ở riêng với một ai hết, dù ở với người đó có được đầy đủ đến như thế nào. Đấy, sáng nào bố mẹ Minh chả ríu rít gọi nhau dậy, cùng tập thể dục này, cùng đánh răng rửa mặt này, rồi lại cùng ăn sáng nữa. Chiều về cả nhà lại cùng ngồi ăn cơm, vui ơi là vui. Nhiều khi đang và cơm, Cô Minh ngừng lại, hết nhìn sang bố, lại nhìn sang mẹ tủm tỉm cười, khiến cho bố mẹ cứ ớ ra, chả hiểu chuyện gì. Làm sao mà người lớn hiểu được? Chính vì thế mà họ mới hay bỏ nhau. Minh bất chợt ngắm bố. Nó thấy thương bố. Ngày bố còn bé phải sống xa bà, chắc bố khổ lắm. Chả được như nó bây giờ, đến nó là cháu mà bà còn quý như thế, huống hồ là con. Hẳn bà cũng buồn lắm, bà cũng nhớ bố lắm, có khi đứt từng khúc ruột ấy chứ. Bà cứng rắn thế nhưng cũng rất tình cảm, chứ thương con, quý cháu, quý những người thân. Nhưng sao bà lại không thể quý được ông nhỉ? Chịu, cô mình chả làm sao mà giải thích được. Trí óc non nớt của nó chỉ thấy có cái gì đó vô lý thế thôi. Ngay bản thân cô mình nó cũng chả thích ông nội lắm. Rõ ràng là có cháu rồi mà ông vẫn ham chơi thế nào ấy. Ông ăn diện rất ghê, đầu xịt gơm bóng lộn, phóng xe ao ao ở ngoài đường, xem ra vẫn có vẻ tày chơi lắm. Ông làm ở công ty gì ấy, cô phải đi ký kết luôn. Ông rất ít khi ăn ở nhà. Cô mình có thể hình dung ra được bà nội là như thế nào, nhưng ông nội thì không. Nó cũng chẳng bận tâm nhiều, vì mỗi năm nó lên một lớp, bài vở cũng nhiều thêm. Nó không có thời gian để quan tâm chú ý đến ông nội. Riêng bà nội thì nó nhớ, nó rất nhớ là đằng khác. Mặc dù bà không ở cạnh nó, nhưng lúc nào nó cũng cảm thấy như bà ở đâu đây, không bao giờ xa nó. Bà đi công tác ở miền Nam đã được một tuần, chắc bà chưa ra. Nếu bà đã ra thì thế nào chả nhào đến trường đón nó. Có hôm cô Minh được cả hai người là bà và bố đều đến đón một lúc. Nó sung sướng reo toáng lên và nhảy phóc lên xe của bà chứ không đi xe của bố. Bà đèo nó về nhà cho nó ăn nhiều thứ lạ mà bà mang từ nơi công tác về, sau đó bắt nó thử quần áo mới. Lần nào cũng vậy, trong tủ của cô Minh có rất nhiều quần áo mới là vì thế. Cô Minh cứ ngóng bà ngóng mãi mà bà vẫn chưa về. Sao thế nhỉ? Hay có chuyện gì xảy ra với bà chăng? Không thể thế được, chả có chuyện gì có thể xảy ra với bà. Không hiểu sao cô Minh cứ đinh ninh như thế. Cô Minh cho rằng những người mà cô Minh yêu quý đều tránh được mọi tai họa, hoặc ngược lại, tai họa sẽ không rơi xuống đầu họ. Tối nào, cô Minh cũng hỏi bố xem hôm nào thì bà về. Bố cô Minh cũng sốt ruột không kém. Chả lần đi công tác nào mà bà lại bặt tin như lần này. Lần nào bà chả gọi điện hoặc nhờ các bạn của bà đưa thư cho bố và các cô. Riêng lần này thì không. Chả nhẽ bà không yêu cô Minh nữa, bà không nhớ cô Minh nữa sao? Không có nhẽ, cô Minh có làm gì để bà phải giận đâu. Này nhé, Minh vẫn học giỏi, thậm chí còn được những 2 điểm 10 nữa kia. Minh đang cần bà về để khoe đây. Minh lại vừa được bầu làm trưởng lớp nữa chứ. Hàng ngày, các bạn xếp hàng cho Minh điểm danh. Chả gì năm nay Minh cũng học lớp 4 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Minh còn đang muốn mách bà về tội thằng bỏng ngồi ở đằng sau vẫy mực bẩn hết cả cái áo, cái mai nữa kia. Thằng bỏng bị cô giáo phạt đứng quay mặt suốt buổi cho cả lớp nhìn. Mặt nó lúc đỏ rừ lên, lúc tái đi trông thật khổ sở. Hẳn cô cậu tự thề là sẽ không bao giờ nghịch dại như thế nữa. Cô Minh nhiều lúc cũng ngứa ngáy chân tay lắm. Nó cũng muốn nhảy vào đám đánh khăn chơi vài ván cho thư giãn. Nhưng nhìn thấy thằng Thắng một lần bị khăn vụt chảy máu đầu lên láng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Thế là nó sợ, lại thôi. Nó chơi cầu lông với các bạn về. Chính vì chỉ dám chơi cầu lông nên nó có biệt hiệu là Minh Bột. Bột cũng được, còn hơn là Dũng Bờm, Hùng Sẹo. Cái biệt danh Bờm và Sẹo chán hơn Bột nhiều. Hơn nữa cũng vì cô Minh rất trắng. Con trai mà có nước da trắng hồng như con gái, mắt lại to đen láy nữa chứ, nên nó rất khó có một cái tên nào khác ngoài chữ Bột. Cô Minh mong mãi, cuối cùng thì bà nội cũng về. Bà vừa vứt túi xách quần áo vào nhà xong là nhào đến trường đón cô Minh ngay. Ba! Minh reo lên khi vừa thấy bóng bà ở cổng. Cháu yêu quý của bà, lên đây bà đèo về nào. Vừa nựng cháu, bà vừa chờ cho cháu ngồi yên trên xe rồi mới nổ máy phóng đi. Đám người đón con nhìn hai bà cháu ngạc nhiên. Hẳn họ cho rằng cô Minh là con chứ sao lại là cháu. Bà trẻ thế kia cơ mà. Tóc bà đã sửa sang lại, cắt cao lên trông gọn gàng và khỏe khoắn. Nước da bà không còn trắng trẻo như trước mà nhuốm màu đồng hung. Bà ơi, sao bà đi công tác lâu thế hả bà? Cầm lòng chẳng được, cô Minh cất tiếng hỏi. À, bà phải ra mấy hòn đảo cháu ạ. Đảo Phú Quốc này, Côn Đảo này, bà đáp. Để làm gì hả bà? Nó lại hỏi giọng đầy thắc mắc. À, ra xem tình hình phụ nữ ở ngoài ấy sinh sống và làm việc thế nào, để bà còn viết bài. Thế là rõ rồi, bà đi để viết bài, bà có đi mới có tài liệu để viết chứ. Đến nghề như nó, là một bài văn tả cảnh mà không biết quan sát nhìn ngắm kỹ càng các cảnh vật, còn khó viết nữa là. Về đến nhà bà, Cư Minh ngạc nhiên thấy một ông khách quảng ngoài 50, người thấp đậm đang ngồi pha nước uống rất tự nhiên. Ông không có dáng vẻ đợi bà về mà hình như ông đã ngồi đây từ trước lúc bà đi vắng. Bà giới thiệu với cháu đây là ông Quang, bạn của bà từ miền Nam ra. Ông Quang là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi đấy. Đoạn quay sang Minh, bà cũng rất trân trọng giới thiệu Minh với ông Quang. Còn đây là Minh, sinh viên lớp 4, cháu nội em. Cô Minh ưỡn ngực sung sướng chìa tay cho ông Quang bắt. Cháu đã đọc cuốn hồi ức tuổi thơ của ông Quang rồi đấy, bà nội Minh khoe.
Ông là tác giả của hồi ức tuổi thơ,
cô Minh kêu lên. Chứ sao nữa, cháu có thích cuốn ấy không? Ông Quang hỏi.
Còn phải nói, cả cháu và các bạn cháu đều thích. Ông có một tuổi thơ mà chúng cháu ao ước đấy.
Cô Minh tỏ vẻ văn hoa.
Ông Quang cười phá lên nhìn bà nháy mắt. Đoạn ông ôm tồn nói.
Không phải ao ước cháu ạ. À. Mỗi người đều có một tuổi thơ tuyệt vời. Tuổi thơ của ông vất vả vì gắn với chiến tranh. Còn các cháu bây giờ thì mới thật là sung sướng.
Thế rồi ông rút ở trong túi xách ra mấy cuốn truyện mới in nữa đưa cho Minh, trong đã ghi sẵn lời đề tặng. Rõ ràng là bà nói cho ông Quang biết về cô Minh từ trước, chứ không tại sao ông lại biết họ tên của Minh một cách chính xác như thế.
Bà nội Minh để hai ông cháu nói chuyện, bà săn sái đi làm cơm. Trông bà như trẻ hẳn ra, chưa bao giờ cô Minh thấy bà cười nói tươi tắn thế. Bà hỏi ông Quang một giọng trìu mến.
Hôm nay quý khách muốn ăn gì nào?
Vẫn món như mọi lần anh ra Bắc thôi. Ông Quang đáp giọng Nam Bộ.
Anh không thích những món khác ư? Ngoài Bắc thiếu gì món ngon?
Không, em biết tính anh rồi. Anh chỉ thú với mọi món đậu phụ chấm mắm tôm ở ngoài Bắc này thôi.
Nhưng lại không uống cuốc lưỡi mà.
Bà nháy mắt trước ông Quang. Ông Quang cười đắc ý chỉ vào cái túi có chai rượu để cạnh.
Cô nhắc, anh mắc bệnh đau bao tử mà.
Em biết rồi, bao giờ mà anh chả thế, ăn ta nhưng lại uống tây, nhà văn là lắm tật lắm cháu ạ.
Bà quay sang như muốn phân bùa với cụ Minh,
cụ Minh cười với ông Quang.
Nó thích tính ông Quang bạn của bà lắm, ông là nhà văn nổi tiếng nhưng cũng rất thân mật, gần gũi. Ông chả có tí gì gọi là kiểu cách cả. Cô Kim, cô Thanh đi học vắng nên bà phải vào bếp. Bà nội Minh cũng thích nấu nướng lắm nhưng vì bà bận nên chỉ khi nào có khách quý, bà mới thân chinh mó tay vào bếp xào nấu thôi.
Cứ xem cung cách đối xử và trò chuyện giữa bà và ông Quang thì biết, bà và ông Quang thân nhau lắm. Bà nội có nhiều bạn nhưng không phải bạn nào bà cũng mời về nhà và cũng không phải ai bà cũng mời ăn cơm.
Suốt bữa ăn, cô Minh Toàn thấy bà gấp cho ông Quang. Bà nhìn ông Quang ăn và chăm sóc ông Quang một cách đặc biệt. Hết lấy khăn thấm nước mát đưa cho ông, lại chạy đi pha cốc nước đá phòng khi rượu cô nhắc mạnh quá để ông giải nhiệt. Còn ông Quang thì lại chỉ thích nói chuyện với cô Minh. Ông hỏi cô Minh đủ thứ chuyện ở trường ở lớp, hỏi cô giáo nào dạy văn và cô dạy có hay không, mình có hiểu không. Ông khuyên Minh chịu khó ghi chép, thấy gì ghi nấy sẽ rất bổ ích cho môn tập làm văn. Mình nghe như nuốt lấy từng lời. Thỉnh thoảng ông Quang lại lấy cái khăn rằn vắt ở trên vai lên lau trán. Ông quên mất chiếc khăn thấm nước mát mà bà đã để cạnh cho ông từ đầu bữa.
Bà cháu bảo hè tới nếu cháu thích bà sẽ cho vào miền Nam chơi đấy ông ạ.
Minh khoe.
Tốt lắm, ông sẽ thân chinh ra tận sân bay để đón cháu.
Ông Quang đáp, đầu gật gật.
Chỉ sợ bây giờ thì nói thế, nhưng lúc ấy anh lại thoái thác bận họp bận đi công tác thôi.
Bà đè ông.
Ông cười. Ồ không, với em thì có thể, nhưng với cháu thì không. Với trẻ em thì không bao giờ được sai hẹn cả. Anh nhớ nha. Thế thì anh coi em không bằng cô Minh rồi.
Tất nhiên, chúng ta sánh làm sao được với tương lai đất nước cơ chứ.
Ông đùa.
Cô Minh cảm thấy rõ là mình oai thật. Thế nào nó cũng vòi bà đi cho miền Nam chơi một chuyến. Để thẩm tra xem ông Hoàng có giữ lời hứa không. Với lại, cô Minh rất muốn biết miền Nam như thế nào. Có khác quê bà nội nhiều không? Thành phố Hồ Chí Minh chắc là phải rộng hơn Hà Nội nhiều lắm.
Cô Minh Toàn đọc ở trong sách, nghe tả ở trong sách chứ chưa được thấy tận mắt bao giờ. Bây giờ thì nó thôi không hỏi chuyện ông Quang nữa, mà là ngồi yên nghe ông Quang nói về công việc với bà. Thì ra ông Quang ra Hà Nội họp,
Ông đi cùng chuyến với bà trên máy bay. Thì ra ông quen bà đã từ lâu lắm rồi, có dễ hơn 20 năm về trước. Quần áo đẹp lúc mới, bè bạn đẹp lúc cũ. Cô Minh đã đọc ở đâu đó một câu đại loại như thế. Nó thấy đúng với hoàn cảnh hiện giờ của bà nội và ông Quang. Rõ ràng là hai người đã rất thân nhau nhưng cũng rất trọng nhau. Không có một cử chỉ nào nó thấy không hợp lý giữa bà nội và ông Quang cả, mặc dù bà cô Minh từ lâu vẫn ở một mình. Càng nghĩ cô Minh càng cảm thấy trách ông nội. Tại sao ông lại để bà giận được nhỉ? Tại sao ông không biết sống tốt để giữ bà lại? Bà đâu có phải là người hay thâm thù mà ông đã để bà phải ghét lâu thế. Hẳn ông phải làm điều gì đó xấu ghê lắm. Sao ông nội của Minh không như ông Quang? Ông Quang chỉ là bạn của bà mà còn yêu Minh, quý Minh đến thế. Sao ông nội lại dửng dưng? Sao ông nội không có chút quan tâm gì đến cháu cả? Ông chỉ biết sống cho ông và vì ông thôi. Ngay cả bố mẹ Minh ở cùng nhà với ông đấy, mà ông cũng xem như là không có ai nữa là. Ông gọi điện thoại cho bạn bè, thậm chí gọi cả đi thành phố Hồ Chí Minh nói chuyện làm ăn thế, mà hàng tháng vẫn để cho bố mẹ Minh phải trả tiền. Ông cứ coi như không ấy. Ngày Tết Trung Thu ông cũng chả chúc Minh được một câu. Chưa bao giờ Minh được ông mua cho một bộ quần áo mới. Dường như ông để cho bố mẹ Minh được ở cùng trong căn nhà của ông thế là đủ rồi, là tròn trách nhiệm rồi. Ngoài ra ông không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác. Thỉnh thoảng cụ của Minh về chơi, ông cũng chả buồn hỏi han. Ông coi như trách nhiệm nuôi cụ là của các cô em ông chứ không phải là của ông. Cụ Minh buồn lắm, thỉnh thoảng lại tủi thân khóc giấm dúi với cháu. Minh thương cụ, thương bà nội, thương bố mẹ, thương tất cả mọi người. Nhưng Minh còn bé quá chả biết phải làm gì bây giờ. Minh tự nhủ sau này lớn lên, Minh sẽ không bao giờ giống như ông nội, sẽ không bao giờ để bố mẹ Minh buồn, bà nội buồn vì Minh.